thiện nhỏ đưa đến thiên giới. Nói thật không phẫn nộ. Câu chuyện này được kể lại khi Phật ở Kỳ Viên, liên quan đến tôn giả Đại Mục Liên. Một hôm, tôn giả Mục Liên đi dạo nơi cung trời, thấy một vị trời có thần lực rất lớn đang đứng trước cung điện của mình. Thiên thần ấy đến chào tôn giả. Tôn giả hỏi:
Này thiên thần, ông có quyền lực lớn, ông đã làm gì mà được như thế?
Ô bạch ngài, xin đừng hỏi tôi.
Vị trời này chỉ là một việc thiện nhỏ nên xấu hổ không muốn nói. Tôn giả cứ hỏi lại, yêu cầu nói cho nghe. Cuối cùng thiên thần nói:
Thưa tôn giả, tôi không hề cúng dường, tôn kính hay nghe pháp, tôi chỉ nói thật mà thôi.
Tôn giả đi đến cung điện khác, hỏi một vài thiên nữ khác. Họ cố giấu việc mình làm, nhưng không qua được tôn giả. Một người nói:
Thưa tôn giả, tôi không bố thí hay làm việc gì về tôn giáo, nhưng vào thời Phật Ca Diếp, tôi là đầy tớ của một ông chủ tàn bạo hà khắc. Ông ta chỉ có đánh đập, nhưng khi tư tưởng sân hận nổi lên, tôi tự an ủi mình là ông ấy là chủ của mình, có thể bắt giam mình, hoặc xẻo mũi mình, hay xẻo bất cứ nơi nào, mình không được giận. Như thế tôi làm lắng dịu lòng mình, chỉ có như vậy tôi được phước quả này.
Người khác nói:
Thưa tôn giả, khi tôi đang canh chừng ruộng mía, tôi có cúng một cây mía cho một sa môn.
Tôi cúng một Timbarasaka,
một Elaluka,
một Farusaka.
Tôi cúng một nắm củ cải.
Tất cả đều kết luận:
Bằng cách ấy chúng tôi đạt được quả phước.
Tôn giả trở về bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, có phải người được sanh cõi trời chỉ vì đã nói thật, hay đã chế ngự cơn giận, hay bố thí một nắm đầu, vân vân?
Vì sao ông hỏi ta điều ấy? Tất cả thiên thần đã chẳng kể rõ cho ông sao?
Thưa dân, con tin rằng chỉ vài điều thiện nhỏ như thế cũng đủ sanh thiên.
Phật dạy:
Này Mục Liên, chỉ với lời nói thật, chỉ với việc chế ngự cơn giận, hay tặng một quà nhỏ, người được sanh thiên.
Ngài nói kệ:
Nói thật không phẫn nộ, của ít thí người sinh. Nhờ ba việc lành này, người đến gần thiên giới.
Phật như con. Bậc hiền không hại ai. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Phật ở Anjanavana gần Saketa, liên quan đến câu hỏi của chư tỳ kheo. Một hôm, Đức Phật cùng chư tăng đi vào Saketa khất thực. Một người Bà La Môn ở trong thành nhìn thấy đấng thập lực đang đi vào cổng thành. Ông ta quỳ xuống ôm chân Phật kêu lên:
Con thân yêu, bổn phận con cái là chăm sóc cho cha mẹ lúc tuổi già. Sao lâu quá chúng ta không gặp con? Đây là lần đầu tiên cha mới gặp, hãy về thăm mẹ con đi.
Phật đi theo, ông lão đưa Phật về nhà, ngồi vào chỗ soạn sẵn với chư tăng. Vợ người Bà La Môn đến gặp Phật, gieo người dưới chân ngài nói:
Con ơi, bấy lâu nay con ở đâu? Không ai chăm sóc cha mẹ khi tuổi già.
Bà kêu con trai, con gái ra chào Phật và nói:
Hãy đi chào anh con.
Vui mừng hân hoan, người Bà La Môn và vợ cúng dường thức ăn cho Phật và tăng chúng, thỉnh cầu:
Bạch Thế Tôn, hãy thọ trai ở đây suốt đời.
Phật trả lời:
Chư Phật không bao giờ thọ trai ở một nơi cố định.
Như thế, xin ngài cho chúng con biết được người nào mời thọ trai.
Từ đó, Đức Phật bảo những người đến thỉnh ngài thọ trai rằng:
hãy báo cho bà La Môn đó.
Và họ đến nói với ông:
ngày mai chúng tôi thỉnh Phật thọ trai.
Người bà La Môn sẽ đem cơm canh từ nhà mình đến chỗ nào có Đức Phật. Khi không ai mời, Phật dùng bữa tại nhà ông. Cả hai vợ chồng thường xuyên cúng dường Phật và nghe pháp, qua thời gian đều chứng tam quả. Các tỳ kheo bàn tán ở pháp đường:
Chư hiền, người bà La Môn biết chắc chắn rằng đó, phụ thân Đức Như Lai là vua Tịnh Phạn.
Đúng vậy, đúng vậy. Và mẹ ngài là hoàng hậu Ma Gia.
Đúng rồi, cả hai ông bà đều gọi Như Lai là con chúng ta mà.
Và Phật chấp nhận lối xưng hô ấy.
Chuyện này là sao không biết hiểu nữa. Trời ơi, khó hiểu quá.
Đó.
Đức Phật nghe việc này, ngài dạy:
Này các tỳ kheo, hai vợ chồng bà La Môn đều có ý xem ta như con khi họ gọi ta là con.
Ngài nói về quá khứ.
Thời quá khứ, bà La Môn ấy là cha của ta trong 500 kiếp, là chú của ta trong 500 kiếp, là ông nội của ta trong 500 kiếp, bà vợ là mẹ của ta 500 kiếp, là dì của ta 500 kiếp, bà ngoại của ta 500 kiếp. Ta được nuôi dưỡng suốt 1500 kiếp bên người chồng và 1500 kiếp bên người vợ.
Để giải thích việc 3000 đời là con cháu của họ, Phật nói kệ:
Khi ý tưởng hân hoan và trái tim tin tưởng, ta có thể tin vào người mới gặp lần đầu, qua liên hệ quá hiện, lòng yêu thương khởi lên như sen nhô trên nước.
3 tháng ở tại Saketa, Đức Phật thường lui tới nhà bà La Môn ấy để thọ trai. Sau 3 tháng, họ chứng quả A-la-hán và nhập Niết Bàn. Mọi người tỏ vẻ kính trọng thi hài họ, đặt lên giàn cây khiêng đi. Nghe tin rằng họ đã là mẹ và cha của Đức Thế Tôn, dân chúng đi theo đám tang rất đông. Đức Phật đến một giảng đường gần nơi quả táng chờ ở đấy. Mọi người đến đảnh lễ Phật thưa rằng:
Bạch Thế Tôn, xin đừng buồn vì song thân qua đời.
Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn,
xin đừng buồn vì song thân qua đời.
Dạ, xin đừng buồn.
Họ tìm cách an ủi ngài: Thầy gì của họ đừng nói thế. Đức Thế Tôn quan sát tâm tư mọi người và nói bài pháp tương ứng với trường hợp đặc biệt này. Đọc kinh tra ra như sau:
Đời sống thật ngắn ngủi, 100 năm chưa qua, người ta đã phải chết. Dù ai có sống lâu, rồi cũng sẽ chết già.
Các tỳ kheo không biết rằng người bà La Môn và vợ đã nhập Niết Bàn, hỏi Phật:
Bạch Thế Tôn, họ sẽ tái sinh nơi đâu?
Họ sẽ tái sinh nơi đâu chứ?
Này các tỳ kheo, trường hợp các A-la-hán thánh nhân như họ không có kiếp sau. Họ đã đạt đến Đại Niết Bàn, cõi bất tử, vĩnh hằng.
Ngài nói pháp cú:
Bất hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưu sầu.
Quà tặng. Những người thường giác tỉnh. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Thế Tôn ở tại núi Linh Thú, liên quan đến Buna, đệ tớ gái của trưởng giả Thành Dương Xá. Có một ngày, Buna phải giả gạo rất nhiều từ sáng sớm đến tối mịt, đốt đèn lên làm cũng không hết việc. Cuối cùng mệt quá, cô bước ra ngoài nghỉ một lát, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ thần Đáp Ba, Đờ Ma La có nhiệm vụ đưa Chư Tỳ Kheo về chỗ nghỉ. Sau khi nghe pháp, ông dùng thần thông làm ngón tay sáng lên như một ngọn đèn và đi trước dẫn đường. Các tỳ kheo theo sau. Ánh sáng khiến Buna chú ý đến các sa môn đang đi trên đường núi. Cô nghĩ thầm,
mình làm thân ở đợ nên giờ này còn chưa được ngủ, còn các tỳ kheo tôn kính kia sao lại không ngủ được.
Và cô đi đến kết luận,
chắc có thầy nào đau ốm hay bị rắn cắn gì rồi đây.
Sáng sớm hôm sau, Buna lấy một ít cám nhồi với nước lạnh, nắn bánh và đem nướng. Sau khi nướng xong, cô đem bánh, nước uống đi ra bờ sông tắm, dự định sẽ ăn bánh trên đường đi. Lúc ấy Đức Phật cũng đi trên đường ấy, vào làng để khất thực. Buna thấy ngài, thầm nghĩ,
có mấy hôm gặp Phật, ta không có gì để cúng dường, hoặc có thức ăn lại không gặp Phật. Hôm nay gặp ngài lại lúc mình có sẵn bánh đây. Nếu ngài không để ý bánh ngon hay dở, mình sẽ cúng dường ngài.
Và cô đặt bình nước xuống bên đường, chào Đức Phật và thưa,
Bạch Thế Tôn, xin nhận phẩm vật đơn sơ này và ban phước cho con.
Phật nhìn sang A Nan, tôn giả cầm bát vốn là quà tặng của một đại vương trao cho Phật. Phật đưa bát và nhận bánh cám nướng. Buna đảnh lễ Phật, năm dốc sát đất và bạch,
Bạch Thế Tôn, xin cho chân lý ngài chứng ngộ, con cũng được dự phần.
Còn sẽ được như vậy.
Và đứng ngay tại chỗ, Thế Tôn nói lời chúc phúc. Nhưng Buna vẫn nghĩ,
mặc dù Thế Tôn ban phước cho ta khi ngài nhận bánh, nhưng chắc ngài không ăn. Chắc ngài cầm nó đi một quãng đường rồi ném cho quạ, cho chó. Rồi ngài đến nhà một ông hoàng hay vị đế vương nào đó, nhận thức ăn thượng vị.
Đức Phật biết Buna nghĩ như thế, nên ngài nhìn A Nan, tỏ dấu muốn ngồi. Tôn giả trải tọa cụ, Đức Phật ngồi xuống ngoài cổng thành và ăn bánh nướng. Chư thiên các tầng trời bèn đổ mật ong, thức ăn thích hợp cho cả trời lẫn người, trên khắp các cõi nước, vào chiếc bánh khô cứng của Buna. Buna đứng nhìn ngài thọ thực. Khi Thế Tôn ăn xong, A Nan dâng nước, vào cuối bữa ăn sáng này, Thế Tôn quở Buna.
Này Buna, tại sao ngươi phỉ báng đồ đệ ta?
Bạch Thế Tôn, con đâu có.
Vậy ngươi nói gì khi thấy họ?
Bạch Thế Tôn, con nghĩ đơn giản rằng con bị bắt buộc làm việc nên không đi ngủ được, còn các sa môn tôn kính kia vì sao lại không ngủ? Có thể một vài vị bị bệnh hoặc rắn cắn chi đây.
Thế Tôn nghe xong dạy Buna.
Này Buna, trường hợp ngươi khổ sở vì không được ngủ, nhưng các đệ tử của ta luôn luôn tỉnh giác nên không ngủ.
Ngài nói kệ,
những người thường giác tỉnh, ngài đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu.
Nghe xong, Buna liền chứng sơ quả, hội chúng cũng được lợi ích. Thế Tôn về đến tỉnh xá, các tỳ kheo bàn tán về việc ban sáng như sau.
Chư Hiền à, chắc Đấng Thế Tôn đã ăn sáng khó nuốt lắm.
Đúng
giữa
vậy.
Bánh của Buna, nghe nói nó làm bằng bột cám và nướng bằng than.
Đúng rồi.
Thế Tôn đến gần, hỏi các thầy.
Các tỳ kheo, các ông tụ họp ở đây nói chuyện gì thế?
Khi nghe kể lại, ngài nói,
này tỳ kheo, đây không phải là lần đầu ta ăn như thế. Sự việc này cũng đã xảy ra vào thời quá khứ.
Ngài nói kệ,
có thừa ngươi thường ăn, giang cháo tắm ngươi uống, ấy thức ăn ngày trước, sau giờ ngươi chẳng ăn. Chưa rành dòng dõi xuất thân, thưa ngài giáng cháo tấm ăn no lòng, Còn con, ngựa giống ngựa nồi. Ngài, con đều biết cháu kia đâu thèm.
Trích đoạn của truyện Tiền Thân. Và ngài kể lại chuyện tiền thân Kundakasin Davapotaka. Không có gì quá nhiều, quá ít. Atula nên biết. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên liên hệ đến nam cư sĩ Atula. Atula, tu lại, là một thiện tín sống ở Xá Vệ và có một nhóm bạn 500 Phật tử. Một ngày nọ, ông dắt cả 500 người đi đến tịnh xá nghe Pháp. Đầu tiên, họ đến bên tôn giả Libada Revata, cung kính đảnh lễ và ngồi một bên. Tôn giả là người ưa độc cư, yêu thích cô độc như một con sư tử yêu thích cô đơn, nên ngài không nói gì với họ. Tôi lại nghĩ thầm,
tôn giả chẳng nói năng chi.
Cả nhóm đứng dậy đi đến chỗ tôn giả Xá Lợi Phất và cung kính đứng bên. Tôn giả hỏi,
các ông đến gặp ta có chuyện gì?
Tu lại thưa,
bạch tôn giả, con đưa các bạn đi nghe Pháp và đã gặp ngài Ly Bà Đa, nhưng ngài chẳng nói gì, nên con bất mãn và đến đây, xin tôn giả thuyết Pháp cho chúng con.
Tốt lắm, các ông hãy ngồi xuống.
Và tôn giả Phá Lợi Phất giảng giải về A Tỳ Đàm tràn gian đại hải. Tu lại nghĩ thầm,
A Tỳ Đàm rất khó hiểu, tôn giả chỉ giảng giải pháp ấy cho ta quá dài, điều ấy đâu có ích lợi gì.
Và ông bực bội dẫn chúng bạn đi đến chỗ tôn giả A Nan. Tôn giả hỏi,
có việc gì thế cư sĩ?
Tu lại thưa,
thưa tôn giả, chúng con đến chỗ ngài Ly Bà Đa mong được nghe pháp. Tôn giả chẳng nói lời nào. Chúng con đến chỗ tôn giả Xá Lợi Phất và ngài dạy quá nhiều về A Tỳ Đàm với tất cả chi tiết. Chúng con chẳng hiểu gì cả và buồn bực tôn giả ấy, nên đến đây xin tôn giả thuyết pháp cho chúng con.
Tốt lắm, hãy ngồi xuống và lắng nghe.
Tôn giả nói pháp cho họ ngắn gọn và dễ hiểu, nhưng họ cũng bực tức bỏ đi và đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ rồi lui ngồi một bên. Phật hỏi,
vì sao các ông đến đây?
Bạch Thế Tôn, chúng con nghe pháp.
Nhưng các ông đã nghe rồi.
Bạch Thế Tôn, tôn giả Ly Bà Đa chẳng nói lời nào, tôn giả Xá Lợi Phất giảng dạy quá nhiều, tôn giả A Nan lại nói ngắn quá, chúng con không vui nên đến đây.
Phật nghe xong và quở,
này tu lại, từ xưa đến nay người ta luôn chê bai người không nói, người nói nhiều, người nói ít đều bị chê, không ai hoàn toàn được khen, cũng không ai hoàn toàn bị chê. Ngay cả các bậc đế vương cũng được người khen kẻ chê. Ngay cả đại địa, mặt trời, mặt trăng, ngay cả một vị Phật ngồi giữa tứ chúng mà thuyết pháp cũng có người khen kẻ chê. Lời khen chê của người ngu không quan trọng, nhưng khi người học thức, thông minh, khen hay chê, đó mới là đích thực.
Ngài nói kệ,
Atula nên biết, xưa dạy, nay cũng dạy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này, người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. Sáng sáng thẩm sát kỹ, bậc có trí tán thán, bậc trí không tì vết, đầy đủ giới định tuệ. Danh sáng như vàng rồng, ai dám chê vị ấy? Chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương.
Giữ thân đừng phẫn nộ. Câu chuyện này xảy ra khi Thế Tôn ở tại Trúc Lâm, liên quan đến lục quần tỳ kheo. Ngày nọ, nhóm lục quần tỳ kheo mang gốc gỗ, hai tay cầm gậy khua lóc cốc, đi lên đi xuống rầm rầm trên một phiến đá. Phật nghe tiếng lớp bớp mới hỏi ngài A Nan:
"Này A Nan, tiếng gì thế?"
Tôn giả thưa:
"Bạch Thế Tôn, lục quần tỳ kheo mang gút gỗ đi tới đi lui nên gây ra tiếng ấy."
Nghe thế Phật dạy:
"Một tỳ kheo phải kiểm soát tư tưởng, lời nói và hành động của mình."
Ngài nói kệ:
"Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác, với lời nói điều lành. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác, với ý nghĩ hạnh lành. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ.